Tâm hồn con khắc khoải băn khoăn cho đến khi nghỉ yên trong Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay 28 tháng 8 là ngày giáo hội vẫn thường kính Thánh Augustino, tiến sĩ giáo hội. Và câu chúng ta vừa đọc lại với nhau là lời tâm sự của Ngài trong tác phẩm tự thuật Confession. Nhiều người đọc tác phẩm này muốn diễn tả như là một Augustino kể lại cuộc đời của mình, lời tự thú trước bình minh. Nhưng ngày nay thì nhiều người đánh giá đây là một tác phẩm thần học, bởi vì nhân vật chính ở trong câu chuyện, Thánh nhân không phải viết về mình, mà là viết về Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa yêu thương con người, một vị Thiên Chúa luôn đồng hành với con người, một vị Thiên Chúa vẫn lên tiếng trong lương tâm của con người để kêu gọi con người biến đổi, để kêu gọi con người đi theo Ngài, để kêu gọi con người dấn thân và phục vụ. Tâm hồn tôi khắc khoải băn khoăn cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa, chính là một Thiên Chúa đã lôi kéo Augustino từ con đường xa hoa ăn chơi để trở thành một vị thánh, trở thành một vị giám mục, trở thành một tiến sĩ của giáo hội. Và đó cũng là tâm trạng của tiên tri Jeremia mà chúng ta đọc ở trong bài đọc 1. Thiên Chúa quyến rũ tôi, và tôi đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn tôi và Ngài đã thắng. Suốt ngày tôi nên trò cười cho thiên hạ. Đúng thế, đi làm ngôn sứ cho Chúa thì Jeremia gặp sự đối đầu của toàn thể dân Do Thái. Họ nhạo báng, họ phỉ nhổ, họ săn lùng và ông phải bỏ chạy. Thế nhưng mà một mặt khác thì ông lại vẫn tâm sự rằng lời của Ngài vẫn như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong cốt, nên dù phải chịu hao mòn, con làm sao nén được. Thưa cộng đoàn, ta thấy nơi mỗi người của chúng ta vẫn là một cuộc xung đột giữa ánh sáng và bóng tối, giữa một thái độ bình thường của con người, đó là tìm sự dễ dãi, tìm sự thoải mái. Nhưng bên cạnh đó là một lời mời hướng thượng, một lời mời kêu gọi chúng ta đi ra khỏi chính mình, vượt ra khỏi vỏ bọc của ích kỷ để đến với anh em, để chia sẻ cho con người, để cống hiến, để dấn thân, để phục vụ. Và cái tiếng gọi thứ hai ấy, đó chính là tiếng gọi của Thiên Chúa trong lương tâm của mỗi con người, tiếng kêu gọi con người làm lành lánh dữ, tiếng kêu gọi con người hướng về chân thiện mỹ. Jeremia trong chọn lựa thì cuối cùng dù là khắc khoải, dù băn khoăn, nhưng cuối cùng thì vẫn cứ muốn chọn lựa theo tiếng gọi của trời cao ấy, tiếng gọi để trở thành ngôn sứ của Thiên Chúa. Và đó cũng là điều mà Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta ở trong bài đọc 2. Thưa anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động. Anh em đừng rập theo thói đời này, hãy cải biến con người anh em đổi với tâm thần để nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa và cái gì hoàn hảo. Tiếng gọi trong lương tâm ấy chính là một lời kêu mời của Thiên Chúa, và lời kêu mời ấy Đức Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta một cách rõ rệt, đó chính là lời kêu mời bước theo Thầy. Người Kitô hữu vẫn là đặt dấu chân của mình trên bước chân của Thầy đã đi xưa. Thì Thầy Giêsu đi đến trong trần gian này, cứu độ trần gian này không phải bằng con đường dễ dãi, mà là con đường của khổ giá. Lời Đức Giêsu nói với Phêrô, tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà tư tưởng của loài người, khi ông muốn đứng ra cản Thầy, không thực hiện theo con đường mà Chúa đã định. Con đường của khổ giá, con đường của cuộc thương khó, con đường đi đến vinh quang của Thầy Chí Thánh. Và đó vẫn là một lời kêu mời trong trái tim, trong lòng của mỗi người Kitô hữu. Và đó vẫn là một lời kêu mời chúng ta mỗi ngày trong chọn lựa, không theo thói đời này, mà theo tư tưởng của Thiên Chúa. vẫn là những chọn lựa, không đi theo sự chọn lựa dễ dãi của người đời, nhưng mà chọn lựa để hướng về chân thiện mỹ, hướng về điều gì là tốt đẹp, điều gì là thật và điều gì là thiện hảo. Kính thưa cộng đoàn, những ngày qua chúng ta biết Đại hội Giới Trẻ Thế Giới mới kết thúc tại Madrid vào Chủ nhật tuần trước. Và một trong những biểu tượng của Đại hội Giới Trẻ gây ấn tượng với tất cả mọi người đó chính là cây thập giá. Vâng, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã trao cho các bạn trẻ năm 1985 cây thập giá, và sau đó trong các đại hội vẫn gọi đây là cây thập giá của giới trẻ. Chỉ là hai khúc gỗ chiều cao khoảng 4 thước, nhưng mà tiến đến một cái đại hội thì những người trẻ tại các địa phương, tại các quốc gia đã biểu lộ một tấm lòng rất đặc biệt đối với cây thập giá này. Những quốc gia mà tổ chức kỹ lưỡng thì suốt một năm trước đó, người ta chia ra cứ mỗi tuần thì cây thập giá được đưa đến một giáo phận. Và rồi các bạn trẻ ở đây sẽ tổ chức một nghi thức suy tôn, và chính họ thay phiên nhau từng nhóm người một để vác cây thập giá ấy. 10 người, 20 người, họ đưa cây thập giá ngang qua thành phố, đi ngang qua các núi đồi, đi dọc theo bờ sông, rồi thỉnh thoảng tại những địa chỉ thích hợp, họ dựng cây thập giá và hát thánh ca. Và ở trong các đại hội, người ta thấy các bạn trẻ tranh nhau để có thể chạm vào cây thập giá này như một biểu hiện của nguồn ơn cứu rỗi, như một biểu hiện của một sức mạnh từ trời cao mà họ muốn đón nhận từ Đức Kitô, từ Thiên Chúa, để có thể đi trở về với cuộc đời và sẵn sàng lãnh nhận những thập giá của cuộc đời. Như ngày bế mạc vừa qua chúng ta biết, khi Giáo Hoàng công bố Đại hội Giới Trẻ năm tới sẽ diễn ra tại Brazil, thì các bạn trẻ của Brazil đã qua cái nghi thức là đón nhận cây thập giá từ các bạn trẻ Tây Ban Nha là đội chủ nhà năm nay. Và một cách rất trân trọng nhưng lại cũng rất hân hoan vác nhận lấy cây thập giá đó. Vâng, thưa cộng đoàn, chắc chắn trong cuộc sống của chúng ta, việc chọn lựa thì bình thường chúng ta vẫn thích chọn dễ dãi hơn. Chúng ta thấy ngay trong cuộc sống, để giảm bớt phải nấu nướng, người ta làm các món mì ăn liền. Để giảm bớt phải leo trèo, người ta làm cầu thang máy. Để giảm bớt phải di chuyển, người ta chế ra những remote để có thể bấm từ xa. Đấy cũng là thỏa mãn tính của con người. Con người vốn ngại khó, vốn sợ khổ, nhưng chớ gì mỗi người chúng ta nhận ra được một lời mời của Thiên Chúa, một lời mời trong tâm hồn của chúng ta để hướng về những gì là ngay chính, hướng về những gì là tốt đẹp, dù rằng điều đó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, điều đó đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ. Mà xét cho cùng thì từ bỏ vẫn là một quy luật của cuộc sống. Một ly nước nếu không có đổ ra thì không thể rót bất cứ thứ gì vào đấy. Thì cũng tương tự như vậy, nếu con người của chúng ta không từ bỏ những thói của trần gian thì chúng ta không thể tập thành những nhân đức của Thiên Chúa. Nếu chúng ta không từ bỏ những chọn lựa của thế gian thì chúng ta không thể lắng nghe được lời kêu mời và không thể trở nên người môn đệ đích thực của Đức Kitô. Chớ gì mỗi người chúng ta cũng cảm nghiệm như một thánh Augustino thuở xưa, tâm hồn tôi cứ khắc khoải băn khoăn cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.